tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ông Claude Blanc-Maison làm đại sứ Pháp tại Việt Nam từ năm 1989 đến đầu tháng 3 năm 1993. Nhiệm kỳ của ông đánh dấu hai sự kiện lớn, đó là Liên Xô sụp đổ ngày 25 tháng 12 năm 1991 và chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Pháp, ông François Mitterrand, vào năm 1993, kể từ khi Việt Nam giành độc lập. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tiếp nhận thông tin Liên Xô sụp đổ như thế nào? Đâu là thực trạng quan hệ giữa Pháp với Việt Nam và Nga sau đó? RFI tiếng Việt ghi lại hồi ức của cựu đại sứ Claude Blanc-Maison vào ngày 7 tháng 9 vừa qua. Thưa ông Blanc-Maison, ông làm đại sứ Pháp tại Việt Nam vào thời điểm Liên Xô tan rã cuối tháng 12 năm 1991, thì cơ quan ngoại giao của Pháp và ông có đoán trước được sự kiện này hay không và phản ứng như thế nào? Ông ở đâu khi biết được thông tin mà sau này làm thay đổi cục diện thế giới?
Anticipé, non, pas vraiment. Moi, je suis arrivé en effet en poste à Hanoï au printemps 1989. J'avais deux mois pour préparer ma fête nationale le 14 juillet.
Đoán trước ư? Không hẳn vậy. Tôi tới nhận nhiệm kỳ ở Hà Nội vào mùa xuân 1989. Tôi có 2 tháng để chuẩn bị Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Năm đó hơi đặc biệt vì là tròn 200 năm cách mạng Pháp. Tôi đã mời rất nhiều người. Và dĩ nhiên vì đó là ngày lễ lớn, cho nên có đại sứ Liên Xô lúc đó Hà Nội đến dự. Chị hỏi là tôi biết tin Liên Xô sụp đổ vào tháng 12 1991 như thế nào. Tối hôm thông báo giải thể Liên Xô, tôi đang ăn với đại sứ Nga. Lúc đó mới thay đổi. Ngài đại sứ mới nhìn chung có đầu óc dân chủ hơn, nói thành thạo tiếng Pháp, và tôi đã thắt chặt quan hệ với ông ấy. Chúng tôi vẫn thường trao đổi với nhau về tình hình ở Việt Nam, vì ông ấy từng là nhà ngoại giao trẻ ở Việt Nam, và về tình hình Nga, vì dĩ nhiên ông ấy là người Nga. Tối hôm đó, ông ấy hơi bối rối. Ông nói, quốc kỳ vừa được đổi ở Moscow. Tôi nâng cốc để nói, nhiều chuyện bất ngờ đang diễn ra ở Nga và trên thế giới, và có lẽ chúng ta phải ăn mừng điều này. Dầu sao, ông ấy tiếp nhận sự kiện khá bình tĩnh. Trong suốt nhiệm kỳ của tôi, ông ấy đồng hành cùng sự kiện đang diễn ra thực sự ở Nga với sự thay đổi chế độ, dân chủ hóa, rồi ông Yeltsin lên cầm quyền. Chúng tôi thường xuyên thảo luận tình hình với nhau. Đối với Pháp, tình hình không thực sự thay đổi. Những chỉ thị mà tôi nhận được đều không có gì khác, có nghĩa là tiếp tục cách để Việt Nam và Pháp cam kết hợp tác hữu ích cho Việt Nam. Trước tiên là để xây dựng một cấu trúc nhà nước hiện đại về mặt thuế khóa, cán cân chi tiêu, thương mại. Chúng tôi cũng làm nhiều việc trong lĩnh vực tư pháp bằng cách tư vấn thông qua đội ngũ chuyên gia lớn đến từ Paris, và những đối tác Việt Nam lúc đó vẫn thành thạo tiếng Pháp, kể cả ở cấp bộ trưởng, để hình thành luật thương mại cho nền kinh tế thị trường mở cửa với bên ngoài. Toàn bộ quá trình hợp tác này vẫn tiếp tục và không hề bị ảnh hưởng từ việc thay đổi chế độ ở Moscow. Người ta thấy những nhân viên hợp tác hữu nghị Liên Xô dần dần rời đi. Có một khu rất lớn dành riêng cho họ và rất nhiều người trong số này đã rời Việt Nam. Sự hợp tác Việt Xô vẫn được duy trì nhưng đã thay đổi về bản chất.
Beaucoup d'entre eux sont partis et on a bien constaté que bien sûr une coopération subsistait entre les deux pays mais elle avait changé de nature.
Ông còn nhớ phản ứng của người dân, của các nhà lãnh đạo Việt Nam sau khi Liên Xô sụp đổ hay không, và bối cảnh ở Việt Nam lúc đó như thế nào?
La population était très prudente parce que la population craignait que toute expression trop manifeste ou trop.
Người dân rất thận trọng vì họ sợ là mọi phát ngôn quá lộ liễu hay quá ồn ào có nguy cơ phản lại họ. Vì thế người dân quan sát. Dĩ nhiên những người mà chúng tôi biết, kể cả các nhà trí thức, thì họ nói về sự kiện đó, bàn luận với nhau, nhưng tất cả đều rất thận trọng. Các nhà lãnh đạo, những người nắm quyền ở chính phủ, ở đảng đều lo lắng, bởi vì nếu cả một chế độ như Liên Xô mà có thể sụp đổ, thì liệu chế độ Việt Nam rất giống trong cách vận hành, lại không hứng chỉ trích của người dân, của sinh viên sao? Chúng tôi thấy thái độ của họ thay đổi, có nghĩa là tất cả các nhà lãnh đạo đều muốn thể hiện gần gũi với người dân, đi thăm các nhà máy, mặc áo vải, đi dép lê, và không còn đi ô tô che kính, rèm cửa kính để tránh dân nhòm ngó nữa. Đôi khi họ cũng từ bỏ những biệt thự, những nơi nghỉ dưỡng bên bờ biển. Đây là chế độ đãi ngộ mà những nhà lãnh đạo, như trường hợp của Liên Xô, có thể được hưởng. Nói tóm lại là có một sự thay đổi về suy nghĩ. Tiếp theo, một phái đoàn cấp cao Việt Nam đi sang Trung Quốc để thảo luận thực sự với lãnh đạo nước này và cũng để chắc chắn rằng Bắc Kinh ủng hộ họ trong tương lai, cũng như bảo đảm tinh thần tương ái giữa hai chế độ, bất chấp những khó khăn mà hai nước trải qua cũng như cuộc chiến biên giới 1979.
Malgré les difficultés qu'il y avait eu entre les deux pays malgré la guerre de 1979.
Như ông đã nói, một phần ở trên là sự hợp tác Pháp-Việt trong giai đoạn đó. Ngành ngoại giao Pháp tính bước tiếp theo ở Việt Nam như thế nào, cũng như là chính sách của Việt Nam đối với Việt Nam có thay đổi hay không?
Il n'y avait pas lieu de changer le cours de cette politique puisqu'il s'agissait d'aider le Vietnam à s'insérer sur la scène internationale.
Không có lý do gì để thay đổi được lối của chính sách này vì đó là việc giúp Việt Nam hòa nhập với trường quốc tế, vừa về mặt chính trị bằng cách giải quyết vấn đề Campuchia và vấn đề đó đã được giải quyết, vừa về mặt kinh tế bằng cách cố vấn, gợi ý Việt Nam chuẩn bị nhanh nhất có thể để gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, một vấn đề mà ban đầu không hề dễ dàng gì. Pháp cũng đảm nhiệm vai trò phát ngôn ở Brussels để tăng cường hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Nói tóm lại, chúng tôi vẫn tiếp tục đường lối đó, không thay đổi trong nhiệm kỳ của tôi. Nhiệm kỳ của tôi kết thúc với chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở Việt Nam của một Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, ông François Mitterrand. Chuyến công du đánh dấu rằng chúng ta đã sang trang mới, quá trình hòa giải đã hoàn thành. Không còn chút ký ức nào về quá khứ và phải kiên định nhìn về tương lai và xem có thể làm gì cho Việt Nam trong lòng Đông Nam Á và Pháp trong Liên hiệp châu Âu.
Vào thời điểm đó, liệu ông có nghĩ rằng cuối cùng lại là cơ hội cho ngành ngoại giao Pháp và cho ảnh hưởng của Pháp ở Việt Nam hay không?
Oui, bien sûr. Pour une raison que d'ailleurs nous avions le courage ou le toupet de regretter, c'est que les Américains n'étaient toujours pas revenus.
Có, dĩ nhiên là có. Có một lý do mà chúng tôi lấy làm tiếc là lúc đó người Mỹ vẫn chưa quay lại, Hoa Kỳ vẫn tẩy chay, cấm vào Việt Nam. Chúng tôi thấy việc đó hoàn toàn lỗi thời và Tổng thống Pháp cũng nêu lên khi ông đến thăm Việt Nam. Trong các phát biểu, Tổng thống François Mitterrand đã yêu cầu công khai Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận lỗi thời, sang trang chiến tranh và chuyển sang giai đoạn mới. Dĩ nhiên là ngành ngoại giao Pháp có một cơ hội, vừa đơn thuần về mặt chính trị như tôi nêu ở trên, vừa về mặt kinh tế. Tôi nhớ là đồng nghiệp Úc lúc đó có nói, người ta thấy doanh nhân đổ về từ khắp nơi, họ lấy thị trường của chúng ta, vân vân. Đúng là doanh nhân đã đến Việt Nam. Bản thân tướng Giáp khi đến dự lễ quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 1989 cũng nói bằng tiếng Pháp. Các doanh nghiệp Pháp phải khẩn trương sang Việt Nam, vì khi người Mỹ quay lại sẽ không còn chỗ nữa. Chúng tôi đã mở cửa một chút và mong muốn mở cửa kể cả với Hoa Kỳ, với phần của người Mỹ.
Et souhaiter l'ouverture y compris avec les Américains, y compris de la part des Américains.
Sau sự kiện Liên Xô sụp đổ, ông còn ở lại Việt Nam thêm 2 năm trong nhiệm kỳ. Ông thấy Việt Nam thay đổi như thế nào? Liên Xô tan rã đã tác động như thế nào đến chính sách của Việt Nam?
Je crois que les Vietnamiens sont très très pragmatiques et c'est vrai des dirigeants comme de l'ensemble de la population.
Tôi nghĩ là Việt Nam rất thực tế và điều này đúng với cả đội ngũ lãnh đạo cũng như người dân. Đúng là việc Liên Xô tan rã có thể là điều bất ngờ khó chịu vào thời điểm xảy ra, nhưng cần phải sang trang mới. Và may mắn là Việt Nam đã tiến hành đổi mới trước đó, có nghĩa là cải cách nền kinh tế, du nhập kinh tế thị trường, mở cửa nền kinh tế với thị trường thế giới. Và cần phải thúc đẩy phong trào này bởi vì Liên Xô đã tan rã, mô hình đó không còn mà thật ra là đã thất bại. Việt Nam cũng nhận thấy Trung Quốc đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường và mở cửa với thị trường thế giới từ vài năm trước. Do đó, phản ứng của Việt Nam là thúc đẩy quá trình với những bên muốn giúp họ, trong đó có Pháp, có Liên hiệp châu Âu, Úc và một số nước khác, nhưng chưa có Hoa Kỳ, vì lúc đó người Mỹ chưa quay trở lại.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn cựu đại sứ Pháp Claude Blanche-Maison đã chia sẻ một số kỷ niệm về Việt Nam vào thời Liên Xô sụp đổ. Sau Việt Nam, ông Claude Blanche-Maison tiếp tục làm đại sứ tại Ấn Độ, Nga và Tây Ban Nha. Hiện tại, ông dành thời gian viết sách, trong đó phải kể đến một số tác phẩm gần đây như là La Marseillaise du Général Giáp, có nghĩa là bản quốc ca Pháp của tướng Giáp, được xuất bản năm 2013, hay Vivre avec Poutine, Sống với Putin, xuất bản năm 2018, L'Inde contre vent et marée, tạm dịch là Ấn Độ bất chấp bão trở ngại, năm 2021.